Đại Trượng Phu Bình Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm, Phi Đàn Không Thôi Ngoại Đạo Tâm, Tào Hội Lạc Khước Thiên Ma Đờm. Dịch là: Đại Trượng Phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lóe. Đã hay ngoại đạo bạt tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. Đại Trượng Phu, thế nào gọi là Đại Trượng Phu? Thầy Mạnh Tử giảng về Đại Trượng Phu như thế nào? Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Ai theo được như vậy thì gọi là Đại Trượng Phu. Phú quý bất năng dâm nghĩa là giàu sang mà không dâm. Người giàu có lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu quý vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác, thực thà, thì quý vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục. Đó là phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả chí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn. Đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi, làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên, nếu quý vị nghèo nhưng chí nguyện của quý vị không đổi, quý vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ, đó là bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực, không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là Đại Trượng Phu. Trên đây là nói về người Đại Trượng Phu trong thế gian. Trong bài ca, danh từ này dùng để chỉ bậc Đại Trượng Phu xuất thế gian. Trong tâm của Đại Trượng Phu xuất thế thì chẳng có giàu sang mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực, quan niệm về mình, về người cũng chẳng còn nữa. Trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ cũng chẳng có. Những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa, trong cái hào khí triền miên và cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa. Vậy thì người đó còn sự hiểu biết chăng? Còn hiểu biết, cái gì cũng hiểu biết cả. Có điều là họ không đi ngược lại đạo lý. Những bậc Đại Trượng Phu ấy, họ nhờ vào cái gì vậy mà có thể giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi, quyền uy không thể khuất phục? Bởi trong tâm của họ không còn cặn bã, không có thứ gì làm vẩn đục tâm của họ. Bình Huệ Kiếm. Bậc Đại Trượng Phu đã dứt mọi thứ tình ái, chẳng còn đa mang lôi thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thanh kiếm trí huệ của vị này đã chặt hết mọi thứ dây ràng buộc, nên thất tình lục dục chẳng còn nảy sinh, và các món tài sắc danh thực thùy không còn lôi cuốn được nữa. Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Trí huệ bát nhã có thể ví như mũi nhọn vô cùng sắc bén, có thể chém đinh chặt đá, cắt thép như bùn. Như vậy mới có thể chặt hết các dây tình ái của thế gian, những thứ gì là ô tạp đều bị nhát kiếm trí huệ dẹp sạch. Vì hắc ám bị phá tan, do đó ngọn lửa kim cương liền xuất hiện và phát ra ánh sáng trí huệ. Quý vị xem, có người thật là thông minh, nhưng tiếc là họ quá dụng tâm để cho mặt mũi sạm đi, tóc bạc, lưng còng, đầu không ngừng được lên nữa. Đó là vì họ đã lấy tâm, ý thức này ra để dụng công. Đại Trượng Phu đâu phải như vậy. Phi đàn không thôi ngoại đạo tâm nghĩa là không những tà khí của ngoại đạo bị dẹp tan, mà tảo hội lạc khước thiên ma đờm, mà số thiên ma cũng sớm bị khiếp vía, hãi sợ đến dựng tóc gáy. Đây là nói về những bậc đã thực sự chứng quả, đã thành tựu đạo nghiệp. Họ mới là những bậc xuất chúng, vượt lên trên kẻ bình phàm. Họ thực là những nam tử Đại Trượng Phu, chứ không phải là những hạng miệng nói thì hay, mà thực tế thì chẳng làm được gì, chỉ biết nói thiền ở cửa miệng, như vậy không thể thành bậc đại trượng phu được. Cái hay của bài Chứng Đạo Ca là nếu quý vị học cho thuộc bài này, mỗi lúc gặp chuyện gì âu sầu phiền não, quý vị đọc lên sẽ thấy phiền não tiêu tán và thân tâm biến thành sảng khoái, vui tươi. Có thể mỗi ngày tụng vài lần, chắc chắn thọ mạng của quý vị sẽ dài hơn, thân thể sẽ khang kiện hơn.